Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến những đáp ứng khác nhau của dân chúng đối với tin lành. Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời không dùng uy quyền của Ngài để áp đặt con người tiếp nhận đạo cứu rỗi. Tin nhận Chúa là quyết định cá nhân trong ý chí tự do Chúa phú ban. Nhưng Kinh Thánh minh thị cho biết, Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người ăn năn. Đó là theo Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 9 phần B. Đức Thánh Linh ban quyền năng để những người Ngài sai phái có thể thi hành sứ mạng giao phó. Tuy nhiên, Chúa không dẹp bỏ hết mọi chướng ngại, nhưng cứ để các tôi tớ Ngài đối diện với khó khăn, rồi nương dựa vào Chúa, can đảm đương đầu với nghịch cảnh và với thế lực của những người chống đối bằng thẩm quyền và sự khôn ngoan Chúa ban. Dù vậy, khi sứ điệp tin lành được giao giảng, sẽ có người tin, nhưng cũng có kẻ chống đối với bách hại kèm theo. Nhưng các sứ đồ vẫn tiếp tục trung kiên công bố tin lành. Hôm nay, chúng ta sẽ học phần cuối của Công vụ các sứ đồ chương 14 để thấy rõ hơn và đầy đủ hơn khuôn mẫu truyền giáo trong chặng cuối của hành trình truyền giáo thứ nhất. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép. Cho đến đời đời, cho đến
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca nơi Gô-gô-tha và hãy hát tôn vinh danh Ngài.
Chúa buồn ngàn nhẹ nhàng nơi Gô-gô-tha.
Bây giờ chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 28. Khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong thành đó cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin và báo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ đã khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Kế đó, hai sứ đồ vượt qua đất Bisidi đến xứ Pamphili, sau khi đã truyền đạo tại thành Bethsaida rồi, thì xuống thành Attali. Từ nơi đó, hai người chạy buồm về thành Antioch, là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời, để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại thể nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 28. Hôm nay, chúng ta học đến phân đoạn kinh thánh trong sách công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 28, ghi lại giai đoạn kết thúc hành trình truyền giáo đầu tiên của sứ đồ Phaolô, là chuyến truyền giáo kéo dài hơn 2 năm, từ năm 46 đến 48 sau Chúa. Công cuộc truyền giáo ghi trong công vụ các sứ đồ chương 14 vô cùng năng động. Tại Iconi, sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba giảng tin lành mạnh mẽ, đến nỗi có nhiều người Do Thái và Hy Lạp tin theo. Nhưng đám Do Thái không tin, thì xui dục thành phần dân ngoại, chống đối. Dầu vậy, Phaolô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy lòng can đảm và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ để minh chứng đạo ân điển của Ngài. Đó là câu thứ ba. Tuy công việc truyền giáo có thuận lợi, nhưng cũng đầy thách thức, cho thấy con người đáp ứng với tin lành không giống nhau, lại có thêm yếu tố chống đối và phá hoại của quyền lực tối tăm. Sau khi nghe tin lành, dân thành Iconi chia phe ra, người nghe các sứ đồ, kẻ theo lời gièm pha của người Do Thái vô tín, bạo loạn xảy ra, chúng ném đá các sứ đồ, khiến phải trốn tránh trong các thành Lystra và Derbe và vùng phụ cận. Tuy bị chống đối và bách hại, toán truyền giáo không bỏ mục tiêu giao giảng tin lành. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14, câu 5, câu 6. Tại Lystra, đang lúc sứ đồ Phaolô giảng tin lành, có một người què từ sơ sinh chăm chú nghe. Sứ đồ Phaolô chú ý, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng, người hãy đứng dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái rồi đi. Phép lạ hiển nhiên và bất ngờ này đã khiến cho đoàn dân bị khích động, cho rằng các thần thánh đã lấy hình người hiện ra, theo như truyền thuyết vùng Lycaonia, cho nên họ tôn Ba-na-ba là thần Jupiter và Phaolô là thần Mercury, lại còn cấp bách chuẩn bị tổ chức tế lễ tôn thờ các sứ đồ. Sử gia Luca ghi lại phản ứng của Phaolô và Ba-na-ba cho thấy hai sứ đồ đã kinh hoàng vì hậu quả bất ngờ của phép lạ chữa bệnh. Cả hai sấn vào đám đông, xé áo, bày tỏ thái độ kinh sợ cùng cực vì bị dồn vào chỗ chiếm đoạt vinh quang của Đức Chúa Trời, cho nên đã nỗ lực ngăn chặn hành vi tôn thờ sai lầm ngu dại của đám đông. Thay vì rơi vào bẫy háo danh, trong hoàn cảnh bức bách này, sứ đồ Phaolô đã tận dụng cơ hội để có những lời giảng đúng đối tượng, đúng chủ đích và đúng thời điểm. Luca kỹ thuật như sau: nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phaolô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông kêu lên rằng: hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi, chúng ta giảng tin lành cho các ngươi để xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời đất biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dẫu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Đây chắc hẳn là một kinh nghiệm khó quên đối với các sứ đồ, cũng là một bài học quan trọng cho chúng ta hôm nay. Quyền lực của sự tối tăm không chỉ bách hại người hầu việc Chúa bằng khó khăn và hoạn nạn, nhưng cũng còn gài bẫy tôi con Chúa bằng danh vọng, lợi lộc, tiếng tăm và bằng những lời khen ngợi, mơn trớn, thỏa mãn tự ái để làm tê liệt đức tin nơi Chúa và lòng nhờ cậy Chúa mà hướng về bản ngã của chính mình. Khi chúng ta cảm thấy sung sướng thỏa mãn vì mình được khen ngợi, là chúng ta đang leo trèo lên ngai để ngồi vào chỗ của Chúa. Mưu kế của ma quỷ là nếu chúng ta không thờ nó, thì nó sẽ tìm cách để chúng ta thờ chính mình là chỗ phòng vệ yếu nhất, ít cảnh giác nhất. Trường hợp cái chết đau đớn của vua Herod được sử gia Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 12, câu 21 đến câu 23 là một bài học cần ghi nhớ. Đến kỳ, vua Herod mặc áo trầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một thần, không phải tiếng của người ta đâu. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod vì không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Chúng ta nghe lại phản ứng dứt khoát cùng cực của hai sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba khi dân Lycaoni tôn hai ông làm thần thánh, sẽ thấy cái bẫy này nguy hiểm như thế nào. Dân chúng thấy sự Phaolô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Mercury vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng, hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi, chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, để xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Ngay sau khi dân thành Lystra tôn các sứ đồ làm thần thánh, Luca ghi sự kiện kế tiếp là những người Do Thái không tiếp nhận sứ điệp tin lành đã từ Antioch và Iconi đến tuyên truyền phao tin chống lại các sứ đồ thì tình hình lại lật ngược. Dân chúng nghe lời khích động quay lại bách hại và ném đá Phaolô, tưởng ông đã chết nên kéo xác ra ngoài thành. Nhưng khi các môn đồ là những người đã tin sứ điệp tin lành họp lại chung quanh, thì Phao-lô vùng đứng dậy vào lại trong thành. Nhưng hôm sau thì toán truyền giáo lên đường qua đẹp bơ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 19, câu 20. Những sự việc trái ngược ghi trên cho thấy công cuộc truyền giáo giống như xông pha trong một cuộc chiến khó khăn và vô cùng phức tạp, khiến cho trong từng bước người giao giảng tin lành phải hoàn toàn nương cậy vào sự hướng dẫn khôn ngoan của Đức Thánh Linh. Nhiều trường hợp tin Chúa trong các hội thánh ngày nay cho chúng ta thấy rõ tính cách phức tạp của sứ vụ truyền giáo. Nhiều người tin Chúa hăng hái sốt sắng rồi gặp trở ngại, bỏ ngang, không trường hợp nào giống trường hợp nào. Tuy nhiên, đó là những kinh nghiệm chứng đạo và truyền giáo nhiều tôi con Chúa kinh nghiệm theo cùng một hướng với những sự kiện kỹ thuật trong lời Chúa. Nguyên tắc quan trọng nhất chúng ta cần giữ là nắm lấy mọi cơ hội công bố tin lành với cả nhiệt tâm, tận lực. Chúng ta cứ gieo trồng và Chúa là đấng làm cho nảy mầm và lớn lên. Sang đến phần kết thúc Công vụ các sứ đồ chương 14, Luca đã ghi lại chặng cuối của hành trình truyền giáo 2 năm, cho thấy sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đã hoàn thành đại mệnh lệnh như thế nào. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện về việc thi hành đại mệnh lệnh, không chỉ là truyền giáo, lầm chứng, thành lập hội thánh, nhưng còn là chăm sóc, khích lệ, tổ chức, sắp xếp, giao phó trách nhiệm, đào tạo, huấn luyện, trang bị để các hội thánh được thành lập có thể khởi sự bén rễ và tăng trưởng. Đây không phải là việc của một hai người, nhưng là nỗ lực chung của cả hội thánh. Một hội thánh ở dưới quyền điều động của Đức Thánh Linh. Chúng ta đúc kết hành trình truyền giáo, thấy rõ và biết chắc đây là công vụ của Đức Thánh Linh thực hiện qua sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba để đưa ra mẫu mực cho thấy trong thực tế thi hành đại mệnh lệnh đúng nghĩa là như thế nào. Khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Kế đó, hai sứ đồ vượt qua đất Pisidia đến trong xứ Pamphili, Sau khi đã truyền đạo tại thành Bethsaida rồi, thì xuống thành Atali. Từ nơi đó, hai người chạy buồm về thành Antioch, là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời, để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài đã mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Chúng ta có thể đúc kết sứ vụ truyền giáo vào những điểm chính như sau. Thứ nhất, truyền giáo không chỉ là giảng tin lành, nhưng là đào tạo môn đệ. Câu 21-22 ghi như sau. Khi hai sứ đồ đã truyền giảng tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Truyền giáo là công bố tin lành cứu rỗi và đào tạo môn đồ. Phúc âm Matthew chương 28 câu 19 câu 20 ghi lại đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu truyền bảo rằng hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Toán truyền giáo đầu tiên với Phao-lô và Ba-na-ba đã thực hành đúng từng bước trong sự điều động của Đức Thánh Linh, đồng thời cho thấy tiến trình đó rất cam go, đầy thách thức. Một trong những khiếm khuyết nghiêm trọng trong cái nhìn về truyền giáo hôm nay là bỏ qua hay bỏ quên khái niệm căn bản về đào tạo môn đệ. Khi đọc về hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô, nhiều người in chí rằng công việc duy nhất toán truyền giáo làm là giảng tin lành. Bỏ qua sự kiện lịch sử là toán truyền giáo này đã để hơn 2 năm từ năm 46 đến năm 48 sau Chúa ở tại vùng Đông Bắc Địa Trung Hải, Bethsaida vùng Pamphili, Antioch, Iconi và Derbe thuộc Cilicia. Đào tạo môn đệ cần nhiều thì giờ và đó là lý do họ phải ở lại lâu như vậy. Ngày nay, nhiều tổ chức truyền giáo ngắn hạn rất tốn kém theo một chủ trương đơn sơ đến độ hời hợt với ảo tưởng về thành công và kết quả tính trên số người cầu nguyện tin Chúa. Thực tế cho chúng ta thấy rằng để một người tin Chúa và trưởng thành đòi hỏi nhiều thì giờ nuôi dưỡng, chăm sóc những người chuyên cần học hỏi và thực hành lời Chúa. Đây là điều các sứ đồ khuyên các tân tín hữu vùng Tiểu Á. Khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Thứ hai, truyền giáo là nêu gương giúp tín nhân trung thành với niềm tin để trưởng thành trong gian khổ. Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba nêu gương can đảm và chịu khổ gấp đôi khi dám trở lại những nơi đã bách hại và ném đá họ cho chết mà họ vẫn không nao núng. Đó là Công vụ chương 13 câu 44-45, câu 49 đến câu 51, chương 14 câu 1 đến câu 7, câu 19 câu 20. Đây cũng là một phần ý nghĩa điều Luca ghi lại lời khuyên của hai sứ đồ cho các hội thánh mới thành lập trong câu 22, khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Thứ ba, truyền giáo là lãnh đạo, tổ chức để duy trì, gây dựng hội thánh. Đó là câu 22-23. Khi hai sứ đồ giao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Thứ tư, tiếp tục truyền giáo, nơi nào cửa mở. Câu 24-25 ghi, kế đó, hai sứ đồ vượt qua đất PCD đến trong xứ Pamphili, sau khi đã truyền đạo tại thành Bethsaida rồi, thì xuống thành Atali. Thứ năm, truyền giáo cần được khích lệ, bồi dưỡng và phục hồi. Đó là từ câu 26 đến câu 28. Từ nơi đó, hai người chạy buồm về thành Antioch, là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài đã mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Hiển nhiên, thời gian Toán truyền giáo trở về bản doanh Antioch là để có cơ hội ôn lại hành trình bằng những dịp tường thuật để khích lệ anh em và được anh em khích lệ, nâng đỡ, cũng có thì giờ hồi tưởng ơn Chúa, sự dẫn dắt của Chúa trong chặng đường đã qua, cũng như có thì giờ an dưỡng thể xác tâm linh, chuẩn bị cho những hành trình kế tiếp. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.